đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 13 tháng 8 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Một cậu bé lớp 8 phát biểu về giáo dục Việt Nam như sau.
Thì giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Và theo con đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Và nếu như hiện bây giờ các vị không làm thì khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm.
Đó là một phần trong phát biểu của em Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường Amsterdam, Hà Nội, trong một buổi hội thảo ra mắt sách vào ngày hôm qua, 12 tháng 8. Chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết trong phần tin lát nữa đây. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Nhà nước Hồi giáo tấn công một ngôi chợ ở Baghdad, 62 người chết. Chiến đấu cơ Mỹ cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ khởi sự không kích, nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo. Thụy Điển tiếp tục truy tố sáng lập viên Wikileaks về tội hãm hiếp.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đàn phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết, thưa quý vị, những vụ nổ lớn tại cảng Thiên Tân ở Đông Bắc Trung Quốc đã gây tử vong cho hơn 40 người. Hàng trăm người đang được chữa trị tại bệnh viện và nhiều nơi khác còn mất tích. Thông tin viên Bill Ai của Đài VOA đã tới nơi xảy ra vụ nổ và gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây.
Nguyên do vẫn chưa được rõ, nhưng khu vực gần nơi xảy ra vụ nổ giống hệt như một bãi chiến trường. Những mảnh vỡ rất lớn đã bị thổi tung tới những nơi rất xa, gây ra những thiệt hại to lớn. Cửa kính của những căn nhà trong khu vực có đường kính nhiều km đã bị vỡ và nhiều căn nhà giờ đây bị xem là không còn an toàn. Những sự hư hại dự kiến sẽ phải mất nhiều tháng mới sửa xong. Một số cư dân đã được phép về nhà để lấy vật dụng, đồ đạc, nhưng họ sẽ làm gì trong thời gian trước mắt là một câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng. Một công nhân di trú đã bỏ chạy ra khỏi khu cư xá với một chiếc máy vi tính để bàn. Anh nói như sau với phóng viên VOA.
Chúng tôi đều là công nhân. Chúng tôi sẽ chờ xem chủ của chúng tôi nói thế nào. Nếu không có việc gì để làm, thì có lẽ tôi sẽ về quê.
Một số người vẫn còn bàng hoàng. Một người tài xế xe tải họ Trương đã lái chiếc xe bị hư ra khỏi địa điểm xảy ra vụ nổ. Anh cho biết như sau.
Giờ đây mắt tôi vẫn còn mờ. Khi mọi người bỏ chạy, tôi chạy theo họ. Chúng tôi chạy về một hướng rồi sau đó quay đầu trở lại mà chẳng suy nghĩ gì cả.
Cảnh sát đã phong tỏa đường xá và áp dụng những biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt để ngăn không cho dân chúng tiến tới quá gần hiện trường. Cảnh sát cho biết có mối rủi ro xảy ra thêm những vụ nổ khác. Nhiều người cũng lo ngại về việc ngửi phải khói độc tỏa ra từ đám cháy có thể có hóa chất. Nhiều người đeo khẩu trang để bảo vệ trước những đám khói có thể phát xuất từ những vật liệu độc hại bị cháy trong vụ nổ chưa biết rõ nguyên nhân. Tại khu chung cư Kim Ngọc, với 10 tòa nhà cao tầng ở gần đó, chấn động của vụ nổ đã làm hầu hết các cửa kính bị vỡ, mảnh kính và những vật đổ nát vương vãi đầy đường. Một thanh niên làm nghề xây dựng ngồi bệt trên lề đường với một số bạn bè. Anh nói cũng như nhiều người khác, lúc đầu anh cứ tưởng là xảy ra một trận động đất. Hiện chưa rõ nguyên do của vụ nổ mà truyền thông nhà nước nói là xảy ra tại một nhà kho của công ty hậu cần quốc tế Thụy Hải. Trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc cho biết vụ nổ thứ nhất xảy ra lúc 11 giờ rưỡi tối giờ địa phương có sức mạnh tương đương với 3 tấn thuốc nổ TNT và vụ nổ thứ nhì xảy ra khoảng 30 giây sau đó, tương đương với 21 tấn TNT. Thành phố cảng Thiên Tân nằm cách Bắc Kinh khoảng 150 km về hướng Đông Nam và có hơn 7 triệu dân sinh sống. Đây là thành phố lớn thứ tư của Trung Quốc.
Trong một tin khác về Trung Quốc, nước này đã phá giá đồng tiền của họ sang ngày thứ ba liên tiếp, trong khi các thị trường toàn cầu hồi phục lại, sau khi Trung Quốc ra dấu hiệu cho thấy là họ sẽ không tiếp tục phá giá đồng nguyên hơn nữa. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay đã hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nguyên xuống khoảng 1% so với ngày hôm trước. Và như vậy tỷ giá được ấn định ở mức 6,40 nhân dân tệ, đổi lấy 1 đô la. Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ đồng nguyên và cho phép đơn vị tiền tệ của họ giao dịch ở giá cao hoặc thấp hơn 2% so với tỷ giá tham chiếu được họ ấn định mỗi ngày. Cho tới nay, giá trị đơn vị tiền tệ của Trung Quốc đã mất hơn 3% tính từ lần điều chỉnh đầu tiên hôm thứ Ba. Các giới chức ngân hàng nhân dân Trung Quốc hôm qua đã tìm cách trấn an những lo sợ về khả năng phá giá đồng nội tệ hơn nữa, nói rằng đồng nguyên giờ đã gần hơn với mức giá thị trường. Một giới chức được hãng thông tấn Xinhua dẫn lời nói rằng việc điều chỉnh để thu hẹp khoảng cách giữa tỷ giá cân đối và tỷ lệ giao dịch thực tế của đồng nhân dân tệ về cơ bản đã hoàn chỉnh. Đã có những tin đồn rằng Bắc Kinh sẵn sàng để giá trị đồng nguyên tuột dốc tới 10%. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Dịch Cương hôm thứ Năm đã mạnh mẽ bác bỏ tin đồn đó. Bà Dịch Cương nói rằng lời đồn đại đó là hoàn toàn vô lý và vô căn cứ. Các vụ giao dịch lên xuống bất thường trong ngày thứ Năm trên khắp châu Á, tuy nhiên kết thúc thuận lợi vào cuối ngày giao dịch sau những bình luận của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Động thái điều chỉnh giá trị đồng nguyên ban đầu của Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng sụt giá trên các thị trường chứng khoán chủ yếu của thế giới trong 2 ngày liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng hành động can thiệp này là dấu hiệu cho thấy sự tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới đang chậm lại nhiều hơn so với dự kiến. Ngoài ra còn có mối lo ngại là tình hình này có thể khiến cho các nước khác phá giá đơn vị tiền tệ của nước họ bởi vì giá trị đồng nguyên giảm sẽ khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn. Trong các tin hàng đầu khác, các quan chức Iraq nói một quả bom gài trên xe tải có sức công phá lớn đã phá hủy một khu phố của người Shia ở Baghdad hôm thứ Năm, giết chết ít nhất 62 người. Đây được coi là một trong các vụ đánh bom lớn nhất đã xảy ra tại thủ đô của Iraq tính từ nhiều tháng qua. Mấy mươi người khác bị thương khi một chiếc xe tải có hệ thống đông lạnh, chứa đầy thuốc nổ, đã phát nổ ngay sau hừng đông tại ngôi chợ Jamila đông đúc người mua kẻ bán ở thành phố Sadir, theo lời các quan chức cho biết. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Vụ nổ đã để lại một quang cảnh đầy tàn phá với những mảnh xác người, mảnh vụn trái cây và rau quả và mảnh vụn quầy hàng bằng gỗ vung vãi trên khắp ngôi chợ, một trong những ngôi chợ lớn nhất của thủ đô Baghdad. Các xe cứu thương và cứu hỏa phóng nhanh để đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, trong khi cư dân cuống cuồng dùng xe riêng để tìm cách đưa các nạn nhân tới các bệnh viện địa phương khác. Đây là cuộc tấn công mới nhất của nhóm nhà nước Hồi giáo, nhắm vào những khu vực đa số dân cư là người Shia, bị nhà nước Hồi giáo coi là thành phần dị giáo. Nhóm cực đoan Hồi giáo Sunni này đã chiếm quyền kiểm soát của các vùng lãnh thổ rộng lớn ở Iraq vào năm 2014, khai thác nỗi bất mãn trong nhiều thành phần người Sunni đối với chính quyền, trong đó người Shia chiếm thế thượng phong. Chính phủ Iraq đang sát cánh chiến đấu bên cạnh các nhóm dân quân Shia chống nhà nước Hồi giáo tại một số tỉnh thành. Một chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu cũng nhắm tấn công các phần tử cực đoan. Tham mưu trưởng lục quân Mỹ sắp từ nhiệm, Đại tướng Ray Odierno hôm thứ Tư cho biết là chiến dịch ném bom kéo dài một năm qua đã đạt được một số ít tiến bộ. Tuy nhiên, theo ông, cuộc xung đột về mặt cơ bản đã lâm vào bế tắc. Tướng Odierno nói, Washington nên cứu xét giải pháp điều động các binh sĩ Mỹ sang chiến đấu bên cạnh các lực lượng Iraq trong trường hợp Baghdad không đạt được những tiến bộ chống lại nhà nước Hồi giáo trong vài tháng tới. Lên tiếng tại cuộc họp báo cuối cùng của ông ở Ngũ Giác Đài, tướng Odierno nói, có lẽ chúng ta nên cứu xét việc đưa một số binh sĩ sang sát cánh chiến đấu với họ và xem liệu giải pháp này có tạo ra một sự khác biệt nào hay không. Tôi nghĩ đó là một lựa chọn mà chúng ta nên trình bày lên Tổng thống vào thời điểm thích hợp. Nhưng Đại tướng Odierno cảnh báo Iraq chớ nên lệ thuộc quá nhiều vào lực lượng quân sự Mỹ để đánh bại các phần tử chủ chiến. Ông nói rằng lệ thuộc vào Mỹ không thể nào giải quyết được các vấn đề kinh tế và chính trị hiện nay của Iraq. Trả lời câu hỏi liệu ông có dự đoán sẽ có sự hòa giải giữa các khối dân Shia và Sunni của Iraq trong tương lai, Đại tướng Odierno tỏ ra bi quan. Ông nói Iraq bị chia cắt là một điều có thể xảy ra. tướng Oriano cho rằng đây là giải pháp duy nhất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, ông chưa sẵn sàng để nói lên điều đó. Hoa Kỳ cho hay là đã bắt đầu thực hiện các phi vụ xuất phát từ một căn cứ không quân Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các vụ không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo ở Syria. Ngũ sắc đài phổ biến một thông cáo vào chiều tối hôm qua nói rằng các vụ không kích của chiến đấu cơ F-16 cất cánh từ căn cứ không quân Incirlik đã khởi sự trong ngày thứ Tư. Vào đầu tháng này, Liên minh cũng đã khởi sự các phi vụ tấn công không người lái, cũng xuất phát từ căn cứ này. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng trước đã đồng ý cho các lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ không quân Incirlik gần vùng biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp danh với Syria. Các giới chức mô tả kế hoạch này là một nỗ lực nhằm tạo ra một khu vực phi nhà nước Hồi giáo trải dài khoảng 100 km ở miền Bắc Syria. Kế hoạch không bao gồm một vùng cấm bay trong khu vực, bất chấp đòi hỏi của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một vùng như vậy. Hoa Kỳ đã dẫn đầu một liên minh các quốc gia để thực hiện các cuộc không kích chống các mục tiêu nhà nước Hồi giáo từ hồi tháng 9 năm ngoái.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet. Tiếp tục bản tin quốc tế, thưa quý vị. Tổng thống Myanmar ông Thanh Sen vừa thực hiện một cuộc thanh trừng trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng đương quyền giữa lúc chỉ còn vài tháng là tới ngày tổng tuyển cử. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA ở Bangkok, thông tín viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Trong một hành động bất ngờ được xem là một phần của vụ tranh giành quyền hành ở Myanmar, Chủ tịch Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên hiệp, gọi tắt là USDP, ông Swe Man, đã bị loại trừ. Ông Mao Mao Hote, thư ký ban chấp hành trung ương của USDP, đã tuyên đọc loan báo đó và nói rằng đảm nhiệm hai chức vụ chủ tịch đảng và chủ tịch quốc hội cùng một lúc là một gánh nặng quá lớn cho ông Swe Man. Chính khách lão thành này trong quá khứ từng cho biết ông muốn làm ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Ông Yan Myo Ten, một nhà bình luận chính trị độc lập, nói với đài VOA rằng tất cả những nhân vật lãnh đạo đảng bị thanh trừng đều là những người có đầu óc cải cách.
Cho nên tất cả những nhân vật lãnh đạo này đều có quan hệ rất tốt với bà Aung San Suu Kyi và Liên minh Dân chủ Toàn quốc. Đó chính là lý do vì sao mối quan hệ đó là một trong các yếu tố đưa tới việc loại bỏ những nhân vật cấp cao này ra khỏi đảng.
Cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 là cuộc bầu cử đầu tiên trong nhiều thập niên ở Myanmar kể từ khi chế độ cai trị của phe quân nhân chấm dứt vào năm 2011. Ông Min Jo-u thuộc Trung tâm Hòa bình Myanmar cho biết ông không nghĩ là sự thay đổi bất ngờ trong hàng ngũ lãnh đạo của đảng đương quyền sẽ ảnh hưởng nhiều tới cuộc tổng tuyển cử.
Ngày bầu cử sẽ không thay đổi, tất cả những thứ khác cũng sẽ giữ nguyên. Tôi không nhận thấy có một sự thay đổi đáng kể trong thời gian trước ngày bầu cử.
Tại đại hội đảng đầu tuần này, Tổng thống Thanh Sen loan báo ông sẽ không tái tranh cử cho chức vụ đại biểu quốc hội, nhưng ông vẫn có thể được đề cử lại cho chức vụ tổng thống. Đảng USDP tiên đoán họ sẽ giành được thắng lợi trong cuộc đầu phiếu, mà hiện giờ đã có các ứng cử viên thuộc 90 đảng ghi danh tranh cử. Lãnh tụ đảng đối lập chính, bà Aung San Suu Kyi, không thể trở thành tổng thống do một điều khoản trong hiến pháp loại bà ra ngoài vì hai người con trai của bà có quốc tịch nước ngoài. Đảng Liên minh Dân chủ Toàn quốc của người phụ nữ đoạt giải Nobel Hòa bình này sẽ dự tranh cho hầu hết các ghế trong quốc hội và theo dữ liệu sẽ giành được thắng lợi lớn tại cơ quan lập pháp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Riêng thính giả tại Việt Nam, quý vị có thể gọi tới số 04-710-80086 để nghe chương trình phát thanh. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Còn bây giờ, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày phần tin về Việt Nam.
Anh Quốc kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao của Anh hôm thứ Tư kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải và hàng không ở vùng Biển Đông có tranh chấp, nhưng không chỉ trích Trung Quốc. Phát biểu tại Bắc Kinh vài ngày sau chuyến thăm Nhật Bản, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nói Anh có mối quan tâm lớn về sự ổn định ở Biển Đông, mặc dù Anh không có lập trường trong những vấn đề lãnh thổ. Chúng tôi muốn thấy những tuyên bố chủ quyền được giải quyết bằng những giải pháp dựa trên luật lệ, không phải dựa trên quyền lực, ở châu Á cũng như ở các nơi khác, theo cách thức phù hợp với nền hòa bình và ổn định lâu dài của khu vực, với tự do hàng hải và hàng không và phù hợp với luật pháp quốc tế, ông Hammond nói với một nhóm sinh viên. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuần trước đã cáo buộc Trung Quốc hạn chế hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Ông Kerry nói với một hội nghị của các nhà lãnh đạo ASEAN tại Kuala Lumpur rằng việc Trung Quốc xây dựng những cơ sở trên những hòn đảo nhân tạo cho mục đích quân sự đã gia tăng căng thẳng và gây nên nguy cơ quân sự hóa từ các nước có tuyên bố chủ quyền khác. Thứ Ba vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Philippines cho biết Trung Quốc tôn trọng tự do hàng hải trong tranh chấp Biển Đông, nhưng sẽ không cho phép bất kỳ chính phủ nước ngoài nào viện dẫn quyền này để tàu và máy bay quân sự của họ có thể xâm nhập vào lãnh thổ của Bắc Kinh. Đại sứ Triệu Giám Hoa nói rằng các lực lượng của Trung Quốc đã cảnh báo chiếc P-8A của Hải quân Mỹ không xâm nhập khi máy bay chiến đấu này tiếp cận một khu vực của Trung Quốc chiếm đóng ở quần đảo Trường Sa vào tháng 5. Khi được hỏi lý do tại sao Trung Quốc lại đuổi máy bay của Hải quân Mỹ trong khi họ cam kết tôn trọng quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, ông Triệu nêu ra những giới hạn theo quan điểm của Trung Quốc. Tự do hàng hải không có nghĩa là cho phép các nước khác xâm phạm không phận hoặc hải phận có chủ quyền. Không nước nào sẽ cho phép điều đó, ông Triệu nói. Chúng tôi nói tự do hàng hải phải phù hợp với luật pháp quốc tế, không có tự do hàng hải cho tàu chiến và máy bay. 1/3 doanh nghiệp ở Việt Nam hối lộ khi trả thuế. 32% trong số 2.542 doanh nghiệp có đăng ký được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, gọi tắt là VCCI, thăm dò cho biết họ đã hối lộ cho nhân viên thuế vụ. Bản tin của tờ Channel News Asia ở Singapore trích dẫn kết quả cuộc khảo sát đầu tiên thuộc loại này của VCCI cho biết 40% doanh nghiệp tin rằng họ sẽ bị làm khó dễ nếu không hối lộ, hay còn gọi là trả chi phí không chính thức cho cán bộ thuế. Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba tại Hà Nội, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế của VCCI nói, đa số doanh nghiệp cho biết phiền hà lớn nhất mà họ gặp phải là các biểu mẫu hay thay đổi. Thứ hai là cán bộ thuế yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin, giấy tờ không cần thiết. Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho biết thời gian giải quyết thủ tục thuế quá dài, không được cán bộ thuế hướng dẫn đầy đủ tận tình thủ tục thuế. Nữ cảnh sát viên bị khiển trách vì chụp ảnh gợi cảm. Một nữ cảnh sát trẻ tuổi ở Việt Nam cho biết cô đã bị khiển trách và bị họp xét kỷ luật sau khi tung ra một bộ ảnh nóng bỏng thu hút nhiều lời khen lẫn chê. Mấy ngày qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao vì một bộ ảnh khá thoáng của nữ cảnh sát tên Phương Thảo. Trong các bức ảnh lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội, cô cảnh sát sinh năm 1992 này làm việc ở ngoài thành Hà Nội, có lúc thì mặc đồng phục công an, có lúc mặc áo dài, và lúc thì lại khoác hờ những miếng vải trắng, đồng thời tạo dáng với tư thế khá khiêu gợi. Truyền thông trong nước đưa tin cô gái 9X này đã bị cơ quan khiển trách vì chụp và đăng tải những hình ảnh không phù hợp với hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận và tạo tiền lệ không tốt trong lực lượng. Chị Nương Trần làm việc tại chi nhánh của hiệu ảnh nơi Phương Thảo thực hiện bộ hình, nói với VOA Việt ngữ, theo quan niệm của mình thì thấy cũng bình thường, không có gì. Tại vì bên Việt Nam mình cũng còn theo phong cách của người phương Đông, nên không có được mở rộng như người phương Tây. Chị Nương cũng cho biết thêm rằng studio ảnh của chị cũng cần rút kinh nghiệm khi tư vấn cho khách hàng sau khi xảy ra sự việc này. Về việc có nên chia sẻ bộ ảnh lên mạng xã hội hay không, chị Nương nói cần phải được sự đồng ý của người chụp. Sự việc bắt nguồn khi bộ ảnh gợi cảm của nữ cảnh sát lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Trả lời báo chí trong nước, nữ cảnh sát cho biết sau khi bộ ảnh bị phát tán, cô rất hoang mang, lo lắng, sợ bị ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống và công việc của bản thân. Cô được trích lời nói thêm rằng cô còn phải nghe những lời khiếm nhã. Công việc thì bị chững lại, không thể tiếp tục làm được vì không đủ tập trung. Có người cho rằng, là một cảnh sát, Phương Thảo cần giữ gìn hình ảnh chuẩn mực. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, bộ ảnh khá đẹp và không thấy có vấn đề gì.
Phát biểu của một cậu bé lớp 8 trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội vào ngày hôm qua đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhiều người gọi cậu bé là Bộ trưởng Giáo dục Tương lai của Việt Nam. Cậu bé đã nói gì? Tại sao có nhiều người tỏ ra đồng tình với nhận định của cậu bé đến thế? VOA Việt ngữ tìm hiểu thêm chi tiết. Đoạn ghi âm được đăng tải lên mạng YouTube về buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm hôm 12 tháng 8. Trong phần đặt câu hỏi, một học sinh đã đứng lên phát biểu như sau.
Con không có tính từ nào khác nên là con phải dùng tính từ này. Giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy nó quá là thối nát rồi. Mà suốt bao nhiêu năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Thì bây giờ con muốn các vị là hãy, các vị bộ trưởng, thứ trưởng giáo dục là hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam. Có thể là theo đường lối của cái buồm cũng được. Các vị có thể thay đổi cả bộ sách giáo khoa cũng được. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng mà con thấy là cái thời gian cải tiến, cải lùi của các vị còn tốn thời gian hơn. Thì giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Và theo con đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Và nếu như hiện bây giờ các vị không làm thì khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm.
Cánh Buồm là một nhóm gồm nhiều nhà khoa học hoạt động độc lập, đang làm công việc soạn thảo lại các bộ sách giáo khoa mới nhằm góp phần cách tân giáo dục theo phương pháp hiện đại. Nhà giáo Phạm Toàn là người lập ra nhóm Cánh Buồm, gọi phát biểu của cậu bé trường Amsterdam là một dạng trưng cầu dân ý.
Ý kiến của cậu bé đấy rất là bột phát, hồn nhiên, tức là nó là một cái thứ trưng cầu dân ý bột phát đấy. Xưa nay thì người ta vẫn nghĩ rằng những cái đứa bé mà nó học ở một cái trường chuyên lớp chọn như thế đấy thì nó không muốn có ý kiến gì về việc học nhé, vì nó thỏa mãn rồi. Thế nhưng mà hóa ra cái cậu này nó cũng không thỏa mãn. Thứ hai nữa là nó nhìn ra không phải chỉ cho nó, rất nhiều cái trường chuyên lớp chọn thì là các cái học sinh vào đấy là tự thỏa mãn cái cuộc đời mình. Cái thằng bé này là nó vẫn nhìn ra, nó nhìn cho xã hội đấy. Phải nhìn cho xã hội thì mới thấy được cái ý nghĩa của cái bộ sách mà nhóm Cánh Buồm làm.
Nhóm Cánh Buồm đã hoàn thành bộ sách giáo khoa tiểu học và cho ra mắt bộ sách này ngày hôm qua. Bộ sách có sự tham gia của nhiều soạn giả nổi tiếng như Nguyễn Hải Hoành, Nguyễn Lân Bình, Phạm Thị Thu Giang, v.v. Ngoài ra, bộ sách còn được thông qua một ban duyệt bản thảo gồm nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn, giáo sư Phạm Kim Ích, giáo sư Nguyễn Thiện Giáp, giáo sư Hoàng Trọng Phiến, tiến sĩ Mạc Văn Trang và giáo sư Đặng Tiến. Kèm theo hai cuốn Tiếng Việt lớp 6 và Văn lớp 6, còn có hai cuốn Tự học Tiếng Việt và Tự học Văn. Cả hai cuốn sách này đều dành cho học sinh trên 10 tuổi, tự học hoặc học với giáo viên đều được.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên Internet từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Cố vấn An ninh Quốc gia của Pakistan Sartaj Aziz hôm nay xác nhận ông sẽ lên đường sang thăm New Delhi vào ngày 23 tháng 8 để thảo luận với vị tương nhiệm Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và vị tương nhiệm Pakistan Nawaz Sharif đã đồng ý tại một buổi họp ở Nga hồi tháng trước là sẽ mở các cuộc thảo luận giữa Cố vấn An ninh Quốc gia hai nước để thảo luận về các vấn đề đang gây căng thẳng trong mối quan hệ song phương. Quân đội của hai nước Nam Á này thường xuyên tố cáo lẫn nhau là khơi mào các vụ nổ súng xuyên qua biên giới tại vùng Kashmir đang trong vòng tranh chấp đã gây nhiều thương vong nơi thường dân của cả hai bên. Các vụ xung đột ở biên giới đã làm tăng căng thẳng giữa hai nước. Nói chuyện với các nhà báo ở Islamabad, ông Aziz cho biết Thủ tướng Pakistan Sharif vẫn luôn luôn tin tưởng vào đối thoại khi nói tới Ấn Độ. Ông lưu ý rằng chính Ấn Độ mới là bên đình chỉ đối thoại cách đây gần một năm. Quay sang châu Âu, các công tố viên Thụy Điển cho biết sẽ tiếp tục điều tra cáo trạng về tội hãm hiếp đối với sáng lập viên của Wikileaks Julian Assange. Tuy nhiên, đã hủy bỏ việc truy tố ông Assange về tội nhẹ hơn là có hành vi sai trái về tình dục. Ba vụ án cáo buộc ông Assange về tội cưỡng hiếp và cưỡng bức bất hợp pháp đã bị hủy bỏ vì giới hạn buộc phải truy tố trong vòng 5 năm đã qua đi. Thụy Điển ra chắc tòa bắt ông Julian Assange sau khi hai phụ nữ tố cáo ông đã hãm hiếp họ và có hành vi tình dục sai trái trong một chuyến đi tới Thụy Điển vào năm 2010. Cuộc điều tra đó vẫn có hiệu lực cho tới năm 2020.
Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tòa đại sứ Mỹ tại Cuba sẽ làm lễ thượng kỳ bên ngoài Tòa đại sứ vào ngày mai, đánh dấu việc Tòa đại sứ chính thức hoạt động trở lại sau 54 năm. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ tham dự buổi lễ tại La Habana. Ông sẽ là viên chức ngoại giao cấp cao nhất của Mỹ thăm quốc gia cộng sản này kể từ năm 1945. Là nhiều người Cuba bày tỏ nhiều hy vọng đối với việc tái lập các quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Thông tín viên Jessica Hook ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Công nhân đang kiểm tra lại những chi tiết cuối cùng tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở La Habana trước buổi lễ thượng kỳ. Đối với nhiều người Cuba, đây là một dấu hiệu chắc chắn về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Hoa Kỳ và đất nước họ. Ông Angel Fernandez, cư dân của La Habana, nói:
Chúng tôi thấy có sự thay đổi kỳ diệu trong mối quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng việc này sẽ được giải quyết và có rất nhiều khả năng cuối cùng chúng tôi được chấp nhận. Và tất cả là nhờ thỏa thuận mở các tòa đại sứ Cuba và Mỹ.
Nhưng cũng có những mối nghi ngờ ở cả hai bên. Nhiều người Mỹ gốc Cuba cho rằng tái lập quan hệ ngoại giao là một thắng lợi của một chế độ áp bức. Các nhà lập pháp người Mỹ gốc Cuba chỉ trích chính quyền Obama là không mời các nhà bất đồng chính kiến tham dự lễ thượng kỳ lịch sử này. Dân biểu Mario Diaz-Balart thuộc Đảng Cộng Hòa đại diện tiểu bang Florida nói:
Frankly, what he should be raising is the white flag of surrender, because that is what President Obama and his administration are.
Thẳng thắn mà nói, lá cờ Ngoại trưởng Kerry lẽ ra phải trương lên là lá cờ trắng đầu hàng, vì đó chính là điều mà Tổng thống Obama và chính quyền của ông đang làm một lần nữa.
Trong những cuộc thảo luận cấp cao, Hoa Kỳ đã thúc ép Cuba cải thiện nhân quyền. La Habana đã trả tự do cho một số tù nhân chính trị, nhưng các nhà hoạt động nói như thế vẫn chưa đủ. Ông Elizardo Sanchez thuộc Ủy ban Toàn quốc Nhân quyền và Hòa giải nói:
Nada espectacular a partir del restablecimiento de relaciones porque el gobierno de Cuba se niega a hacer la reforma.
Chính phủ Cuba không chịu ban hành những cải cách cấp thiết mà Cuba cần đến về dân quyền, chính trị, kinh tế, xã hội và ngay cả các lĩnh vực văn hóa để mọi sự có thể được cải thiện tại đây.
Các doanh nghiệp Cuba hy vọng có thể được hưởng những lợi ích kinh tế do du khách Mỹ mang lại một khi họ đổ xô đến đảo quốc này. Ông Jose Miguel Diaz Escrich, quản lý bến du thuyền Hemingway, nói:
Tất cả các câu lạc bộ du thuyền đều tiếp xúc với chúng tôi. Họ yêu cầu được các cơ quan liên hệ của chính phủ Bắc Mỹ cho phép để có thể dùng du thuyền đến Cuba, và chúng tôi rất lạc quan về việc này.
Hoa Kỳ đã mở những chuyến bay thuê bao đến Cuba, nhưng đang có kế hoạch mở lại các dịch vụ đi lại bằng phà đã bị đình chỉ vào năm 1960 khi Fidel Castro lên nắm quyền.
Thưa quý vị, nhiều người đã liên lạc với cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter để chúc ông mau bình phục giữa lúc ông đang điều trị chứng bệnh ung thư. Ông Carter trước đó cho biết là ông mắc chứng bệnh ung thư, không nói rõ là ung thư gì, nhưng đã lây lan tới nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Cựu Tổng thống Jimmy Carter, năm nay 90 tuổi, hôm qua loan báo rằng chứng ung thư đã được phát hiện trước đây trong tháng, trong một cuộc giải phẫu để cắt ra một khối u trong thận của ông. Tổng thống Barack Obama đã nói chuyện với ông Carter vào đêm hôm qua và chúc ông mau lành bệnh và khỏi bệnh hoàn toàn. Ông Carter, theo dự kiến, sẽ công bố một thông báo đầy đủ hơn về chứng bệnh ung thư của ông một khi có nhiều dữ kiện hơn. Từ khi rời phòng bầu dục vào năm 1981, cựu Tổng thống Carter đã được ca tụng là một nhà hoạt động nhân đạo của thế giới. Ông đã viết nhiều quyển sách, quyển mới nhất là A Full Life Reflections at 90. Các nhà lập pháp Hy Lạp theo dự kiến sẽ biểu quyết trễ hơn trong ngày hôm nay để thông qua một dự luật về gói cứu nguy tài chính trị giá 93 tỷ đô la của Liên hiệp châu Âu. Dự luật này sẽ áp đặt nhiều biện pháp gắt gao mới để cắt công chi và tăng thuế, để đánh đổi lấy khoản tài trợ sẽ cho phép Athens thanh toán món nợ còn thiếu của Ngân hàng Trung ương trễ hơn trong tháng này. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã nói rằng ông dự kiến là dự luật này sẽ được thông qua. Trong trường hợp đó, Bộ trưởng Tài chính của 19 nước thành viên Liên hiệp châu Âu sẽ hội họp vào ngày mai để ký thỏa thuận này theo như dự kiến. Hy Lạp cần món tiền này trước ngày 20 tháng 8, khi mà nước này phải thanh toán món nợ 3,5 triệu đô la cho Ngân hàng Trung ương Âu Châu. Liên Hiệp Quốc đang thực hiện một cuộc cải tổ nhân sự ở cấp lãnh đạo của sứ mạng gìn giữ hòa bình ở Cộng hòa Trung Phi, tiếp theo sau những cáo buộc về các hành vi lạm dụng và khai thác tình dục có dính líu tới các nhân viên gìn giữ hòa bình. Vụ tai tiếng về vấn đề này đã dẫn tới việc đặc sứ Liên Hiệp Quốc hàng đầu của Liên Hiệp tại Cộng hòa Trung Phi bị buộc phải từ chức. Tướng Babacar Gaye là một nhà ngoại giao, lão thành người Senegal, và Tổng thư ký Ban Ki-moon đã ca ngợi tướng Gay về những đóng góp của ông đối với sứ mệnh của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, ông Ban nói thêm rằng ông muốn đánh đi một thông điệp mạnh mẽ chống nạn lạm dụng tình dục. Liên Hiệp Quốc không có thẩm quyền để truy tố các binh sĩ được triển khai để phục vụ các sứ mạng của Liên Hiệp Quốc, nhưng chỉ có thể gửi trả những người này về nước.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Hey baby, I'm sorry. I never meant to hurt you. Please don't go.
Slowly, my so deep for you that I won't let go, oh no, of you. I can't let this love, and I can turn it around, and only then. Please don't go away from me. When you call my name, I'll reach out my hand to you, to my heart. Please don't go away from me. We can work it out, whatever it may be, girl.
Please don't go.
Please don't go. You know, it's not often that we see each other. That's why I cherish every moment that we spend together.
When you're away, temptation may come. But when I get caught up, man, who? But when I get caught up, man, who? I feel
tục chương trình, mời quý vị nghe phần tin khoa học do Linh Đan phụ trách sau đây.
Khu vực trải rộng và cơ sở hạ tầng kém phát triển ở vùng nông thôn của châu Phi làm cho việc theo dõi và chống lại việc buôn bán bất hợp pháp ngà voi rất khó khăn. Vào năm 2011, các giới chức đã thu giữ 41 tấn ngà voi, nhưng đến năm 2013, con số đó tăng lên 51 tấn. Con số ước lượng những con voi bị giết đã tăng từ 40.000 lên hơn 50.000. Ngà voi bị thu giữ luôn được tiêu hủy, nhưng những chuyến vận chuyển khác không bao giờ được phát hiện ra. Do đó, một trong những công cụ để chống lại loại tội phạm này là lập bản đồ chính xác những điểm nóng săn bắt và những con đường buôn bán. Nhà nghiên cứu của Trường Đại học Washington Samuel Wasser là người đầu tiên tìm ra một phương thức mới để giám sát động vật hoang dã ở những vùng rộng lớn bằng cách thu thập mẫu ADN. Ông nói với VOA qua Skype.
We get DNA from elephant dung, their feces, because it's very accessible.
Chúng tôi lấy được ADN từ phần phòng uế của voi, là phân của chúng, bởi vì nó rất dễ lấy, cũng như những tế bào hoặc lông của chúng khi chúng tôi có thể có được. Nhưng ADN mà chúng tôi lấy được chủ yếu là từ phân.
Ông Wasser và nhóm nghiên cứu thu thập ADN từ 1.500 con voi khác nhau và từ những nhóm gia đình đặc trưng, và điều này giúp họ có được một hình ảnh rõ nét về sự phân bổ của những con voi trên toàn lục địa.
Once we had that and we had a software that allowed us to be able to show the differences that this
Một khi chúng ta có cái đó và một khi chúng ta có một phần mềm cho phép chúng ta có thể cho thấy được những sự khác nhau mà điều này mang lại giữa các dân cư, thì lúc đó chỉ đơn giản là vấn đề thời gian từ lúc lấy được ADN từ ngà voi bị thu giữ cho đến việc ghép chúng với bản đồ tần suất gen.
Ông Watson nói họ ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng gần 100% số ngà voi bị săn trộm trong hơn một thập kỷ qua chỉ đến từ hai nơi, đó là vùng tam giác bao phủ Gabon, Cộng hòa Congo, Cameroon và Cộng hòa Trung Phi, và khu vực lớn nhất là ở Nam Tanzania và Bắc Mozambique. Ông nói tình hình giờ đây mỗi lúc một nguy cấp hơn.
So if we don't do something soon, we are going to lose elephants over most of Africa.
Nếu chúng ta không sớm làm điều gì đó, thì chúng ta sẽ mất những con voi ở hầu hết châu Phi. Và điều này sẽ gây ra tổn thất không thể lấy lại được về sinh thái.
Ông Watson nói phòng thí nghiệm của ông đang làm việc chặt chẽ với cả các cơ quan thực thi luật pháp của Mỹ và cả với Interpol trong việc biến các kết quả thu thập được thành một hành động thực thi luật.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Tê giác châu Phi là một loài có nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, và một nhánh của nó, tê giác trắng phương Bắc, đang trên bờ vực tuyệt chủng. Sau cái chết của một con tê giác cái, chỉ còn 4 con tê giác trắng phương Bắc còn sống. Chỉ một trong số đó là con đực. Các nhà khoa học đang dùng 2 chiến lược riêng biệt để cứu chúng. Đe dọa lớn nhất đối với loài tê giác là những kẻ săn trộm chuyên đi giết chúng để lấy sừng. Mặc dù chưa có đủ bằng chứng khoa học, nhưng nhiều người ở Việt Nam và Trung Quốc tin rằng những viên thuốc làm từ bột của sừng tê giác có thể cứu chữa nhiều loại bệnh tật khác nhau. Kể từ năm 2008, những kẻ săn trộm ở Nam Phi đã giết chết gần 3.000 con tê giác, và Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên đã cảnh báo rằng chúng có thể tuyệt chủng trước năm 2026. Loài tê giác trắng phương Bắc, mà trên thực tế là màu xám, đã tuyệt chủng trong thế giới hoang dã. Chỉ còn 4 con của chi này còn sống và tất cả chúng đều đang được giam giữ. 3 con cái và một con đực được gọi là Sudan. Người chăm sóc Sudan, anh Zacharia Muta, nói với VOA.
If we lost him, it will be a very big loss for the endangered species.
Nếu chúng tôi mất nó, sẽ là một mất mát lớn cho loài đang có nguy cơ tuyệt chủng này.
Sự mang thai và sinh nở tự nhiên trong 4 con này là gần như không có. Do vậy, ở trung tâm bảo tồn Orpazeta của Kenya, các nhà khoa học đang tìm cách thụ tinh trứng của tê giác trắng phương Bắc trong phòng thí nghiệm và cấy vào những con cái cùng chủng loài. Ông Richard Vinch, giám đốc điều hành của trung tâm bảo tồn Orpazeta, cho VOA biết.
The initial approach will be to look at in vitro fertilization.
Bước tiếp cận đầu tiên sẽ là nhìn vào sự thụ tinh trong ống nghiệm. là việc lấy trứng từ ba con cái này và cho kết hợp chúng với tinh trùng được lấy từ các con tê giác đực của chủng loài trắng phương Bắc từ khắp thế giới để tạo ra bào thai, để sau đó cấy vào trong một con tê giác trắng cái để tạo ra một con tê giác trắng phương Bắc.
Trong khi đó, hai nhà khoa học ở Mỹ nói rằng họ đang sử dụng những kỹ thuật công nghệ sinh hóa hiện đại nhất để tạo ra sừng tê giác giả, một loại không những chỉ trông giống và sờ giống như thật, mà còn có trong đó những chất protein tương tự.
Chúng tôi chưa tới được chỗ giống hoàn toàn về mặt sinh học, nhưng đó là mục tiêu.
Họ hy vọng rằng những kẻ săn bắn trộm sẽ thấy rẻ hơn và an toàn hơn khi bán lại những chiếc sừng được làm trong phòng thí nghiệm cho những khách hàng châu Á như là những sản phẩm thật, thay vì săn tê giác để gánh chịu những rủi ro cho tính mạng hay phải nhận những bản án tù lâu dài. Cho dù có thử như thế nào đi nữa thì khách hàng cũng sẽ không thể biết được sự khác biệt. Các nhà nghiên cứu nói làm cho sừng tê giác nhân tạo tràn ngập thị trường có thể sẽ làm cho những con tê giác trở nên an toàn trước những kẻ săn bắn trộm.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25. Của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa. Anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh. Lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself. When I met him at the bank yesterday, he was so happy. He couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe. Tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua. Anh ta vui lắm. Không giấu được mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan. I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D, D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Mai Lan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus, $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200. Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business. Có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng, anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dóc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dóc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylon. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylon. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam không còn được định hình chủ yếu bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói trong chuyến thăm gần đây của ông tới Hà Nội. Ngày nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đang tăng cường những mối quan hệ của hai nước trên một loạt những lĩnh vực, bao gồm thương mại, môi trường, giáo dục, y tế và an ninh. Thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương, trong đó bao gồm một chục quốc gia ven bờ Thái Bình Dương, có tiềm năng nâng cao thương mại giữa các nước, chiếm gần 40% sản lượng của toàn thế giới. Khi hoàn tất, thỏa thuận thương mại này sẽ xây dựng được một nền tảng khu vực để tạo ra công ăn việc làm, cải thiện môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và củng cố quan hệ thương mại. Ở đồng bằng sông Cửu Long hay bị lũ lụt, thông qua chương trình hạ lưu sông Mekong, Hoa Kỳ đang nỗ lực giúp cải thiện khả năng phục hồi của Việt Nam trước thiên tai bằng cách xây dựng cơ sở hạ tầng bền vững và phát triển việc quản lý tài nguyên hệ sinh thái. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang hợp tác để cải thiện giáo dục ở Việt Nam bằng cách cộng tác xây dựng Đại học Fulbright Việt Nam. Theo chương trình an ninh y tế toàn cầu của Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đang hợp tác với Việt Nam xây dựng năng lực phòng ngừa và ứng phó với những đợt bùng phát dịch bệnh. Về vấn đề Biển Đông, Hoa Kỳ và Việt Nam có cùng chung lợi ích về tự do hàng hải và giải quyết hòa bình những tranh chấp, Ngoại trưởng Kerry nói. Hoa Kỳ đã nêu rõ rằng chúng tôi không ủng hộ một tập hợp những tuyên bố chủ quyền này so với một tập hợp những tuyên bố chủ quyền khác, nhưng chúng tôi ủng hộ một quá trình mà qua đó những tranh chấp có thể được giải quyết một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Dù lớn hay nhỏ, tất cả các nước cần kiềm chế những hành vi khiêu khích gây thêm căng thẳng hoặc có thể quân sự hóa hơn nữa vùng biển. Cuối cùng, Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động tìm kiếm chung để trả lời mọi câu hỏi liên quan đến số phận khả dĩ của những người Mỹ hoặc người Việt vẫn còn mất tích sau chiến tranh. Ngoại trưởng Kerry nói, có những ngọn đồi dốc còn chưa leo lên và những lựa chọn khó khăn cần đưa ra để làm cho quan hệ đối tác của chúng ta đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Nhưng chúng ta biết rằng, trước mắt chúng ta không có gì là không thể. Với những gì mà chúng ta đã đạt được và với nguyện vọng chung của nhân dân hai nước chúng ta, bất cứ điều gì và tất cả mọi thứ đều khả dĩ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ lãnh của Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri đã thề trung thành với lãnh tụ mới của phe Taliban. Trong một đoạn thâu âm tải lên mạng, ông Zawahiri tuyên bố hậu thuẫn cho Mullah Akhtar Mohammed Mansour giữa lúc đang có đấu đá nội bộ về nhân vật được chọn để lên thay thế lãnh tụ Taliban Mullah Mohammed Omar. Mansour đã được chọn để thay thế cho Mullah Omar vào cuối tháng 7 vừa rồi, sau khi tổ chức Taliban xác nhận cái chết của cựu lãnh tụ Mullah Omar. Các nguồn tin tình báo nói với đài VOA rằng các giới chức Mỹ đang xem xét băng video của al-Zawahiri thề trung thành với Mohammed Mansour. Các quan chức Iraq nói một quả bom gài trên xe tải có sức công phá lớn đã phá hủy một khu phố của người Shia ở Baghdad hôm thứ Năm, giết chết ít nhất 67 người. Đây được coi là một trong các vụ đánh bom lớn nhất đã xảy ra tại thủ đô của Iraq tính từ nhiều tháng qua. Mấy mươi người khác bị thương khi một chiếc xe tải có hệ thống đông lạnh chứa đầy thuốc nổ phát nổ ngay sau hừng đông tại ngôi chợ Jamila đông đúc người mua kẻ bán ở thành phố Sadr. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Hoa Kỳ cho hay đã bắt đầu thực hiện các phi vụ xuất phát từ một căn cứ không quân của Thổ Nhĩ Kỳ để thực hiện các vụ không kích nhắm vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo phía biên giới trên lãnh thổ Syria. Ngũ sắc đài đã phổ biến một thông cáo chiều tối hôm qua nói rằng các vụ không kích của chiến đấu cơ F-16 đã cất cánh từ căn cứ không quân Izalik của Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm nay. Trong ngày thứ Tư, xin lỗi quý vị, vào đầu tháng này, Liên minh cũng đã khởi sự các phi vụ tấn công không người lái cũng từ căn cứ của Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý cho các lực lượng Mỹ sử dụng căn cứ không quân Izalik gần vùng biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp danh với Syria. Quay sang châu Á, Trung Quốc đã phá giá đồng tiền của họ sang ngày thứ Ba liên tiếp, trong khi các thị trường toàn cầu hồi phục lại, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ra dấu hiệu cho thấy sẽ không tiếp tục phá giá đồng nguyên. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm nay đã hạ tỷ giá tham chiếu hàng ngày của đồng nguyên xuống khoảng 1% so với ngày hôm trước, và như vậy tỷ giá được ấn định ở mức 6,40 nhân dân tệ đổi lấy 1 đồng đô la. Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ đồng nguyên và cho phép đơn vị tiền tệ của họ giao dịch ở giá cao hoặc thấp hơn 2% so với tỷ giá tham chiếu được ấn định mỗi ngày.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khả năng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.